làm sự bình yên và hạnh phúc của chính mình. Cho nên cái tinh thần của Bồ Tát là một cái tinh thần tuyệt vời, mà ai trong chúng ta là những người thọ Bồ Tát giới tại gia, chúng ta phải biết được cái tinh thần đó. Dù cái tinh thần đó chúng ta tu tập được hay không tu tập được, chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày được nhiều hay là ít, thì điều đó chúng ta cần phải coi lại. Nhưng chúng ta phải ý thức được cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là như vậy. Mình xả trừ hết tất cả những cái gì mình có để mình phụng sự cho chúng sinh. Quý đạo hữu phải biết được cái tinh thần đó. Dù rằng cái tinh thần đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày hay là chúng ta không áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta được bao nhiêu phần trăm thì điều đó là một vấn đề khác. Nhưng chúng ta phải ý thức và chúng ta nhận định để chúng ta thấy được rằng tinh thần của Bồ Tát Đạo là tinh thần sống cho mọi người. Từ trước đến giờ quý đạo hữu học về hệ của Nam truyền trong năm bộ Nikaya cũng như là những bản kinh khác. Tuy nhiên ngày hôm nay trình bày cái tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Đạo để cho chúng ta thấy được rằng mình có bổn phận đối với pháp giới chúng sinh và pháp giới chúng sinh có bổn phận với chính mình. Mà mỗi lần tụng kinh quý đạo hữu tụng tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý đạo hữu thấy tinh thần của Bồ Tát Đạo chưa? Tứ hoằng thệ nguyện chưa? Nó cao cả đến như thế nào? Nó vĩ đại đến như thế nào? Nó bao la đến như thế nào? Mà ngày hôm nay chúng ta áp dụng được bao nhiêu phần trăm trong tinh thần của Bồ Tát Đạo đó? Khi nhìn thấy thế gian này bị trùm kín trong nhận thức điên đảo tối tăm, người đã dâng lên mối rung động mãnh liệt, đã bước lên con đường vô sư đạo. Có nghĩa là con đường mà không có một cái bậc đạo sư nào, con đường không có một vị thầy nào hướng dẫn chỉ bày cho mình đi. Nhưng mà vì mình thấy nỗi khổ của con người và chúng sinh, mình thấy được cái tinh thần tu tập giác ngộ của chính mình và tinh thần tu tập giác ngộ của những người khác, mà mình lên đường bằng hành trang của người hóa độ. Cho nên khi quý đạo hữu học những cái tinh thần giáo pháp như thế này, để cho chúng ta thấy được rằng trong thế gian này, trong cuộc đời này, chúng ta sống trong cái tinh thần tương dung và tương nhiếp với nhau, trong tinh thần tương dung và tương tác với nhau. Ai trong chúng ta không có một người nào có thể sống một cách biệt lập mà không có sự tương duyên và tương sinh. Nhất thừa đạo, định hướng của nhất thừa đạo, nhất thừa, hạt giống của Bồ Đề Tâm đã gieo xuống và được tài bồi bằng những chất liệu của Đại Bi, bằng quy giới nguyện. Nỗi sợ hãi về sinh tử như là nguồn xúc động sâu xa, khiến chúng sinh nỗ lực đuổi bắt hạnh phúc theo cái nhìn cá biệt của từng xu hướng về bản chất của sinh tử. Xác định đâu là bến bờ chân thật của hạnh phúc mà chúng sinh cần phải đạt đến. Xin lỗi. Để sẽ đơm bông kết trái của trí tuệ nhất thừa, Bồ Đề Tâm là khởi điểm và nhất thừa là cứu cánh, hay Bồ Đề Tâm là chính nhân và nhất thừa là chính quả trong quá trình của Bồ Tát Đạo. Quá trình Bồ Tát Đạo cũng chính là quá trình săn đuổi hạnh phúc chân thật của tất cả mọi loài chúng sinh. Hạnh phúc của chính mình là của tất cả. Có bao giờ quý đạo hữu nghĩ rằng hạnh phúc của chính mình là hạnh phúc của tất cả không? Và có bao giờ nghĩ rằng khổ đau của mình là khổ đau của pháp giới chúng sinh không? Có không? Cảm ơn quý đạo hữu thật nhiều. Khi mà chúng ta phát khởi được cái lòng đại bi như thế đó, để chúng ta thấy được rằng sự hiện diện của chúng ta trong thế gian này tức là hiện diện của tất cả chúng sinh, mà sự hiện diện của tất cả chúng sinh là sự hiện diện của chính mình. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đã văn du trong cuộc đời để hóa độ. Bồ Tát Địa Tạng mang hạnh nguyện độ sinh đi vào trong địa ngục để độ sinh. Ngày nào còn có một chúng sinh ở nơi địa ngục thì ngày đó Bồ Tát Địa Tạng không thành Phật. Quý đạo hữu thấy tinh thần của Bồ Tát Đạo nó vĩ đại chưa? Nó to lớn không? Quý đạo hữu có thể thực tập, có thể thực hành và bắt chước theo cái con đường của Bồ Tát đó. Ở nơi đây, từ bi và trí tuệ đó là hai bánh xe vận chuyển của cỗ xe Đại Thừa, đưa đến mục đích tối thượng, đưa đến chỗ giác ngộ, cứu cánh nhất thừa. Như lời Thiện Tài đồng tử khẩn thiết thỉnh nguyện Bồ Tát Văn Thù chỉ cho con đường đi đến giác ngộ cứu cánh, biết rõ phương thức vận dụng nghiệp lão luyện rủi cổ xe pháp quyết định trong các trí tuệ, xin người chỉ cho cổ xe trí giác với mong cầu và ước nguyện là vành xe, với nhẫn là chốt, bi là trục, và được trang hoàng bằng các bảo châu của tín. Xin người chỉ cho cổ xe trí giác, và cũng như lời Bồ Tát Đại Tuệ Tán Thán Phật trong Kinh Lăng Già mà chúng ta đã dẫn ở trên, bi và trí mà Bồ Tát biết rõ bản chất của thế gian là sinh diệt hay không sinh diệt, và hiện hữu hay không hiện hữu. Đại Thừa Trang Nghiêm Luận cũng nói Bồ Tát phát tâm lấy đại bi làm gốc. Thưa tất cả quý đệ hữu, tất cả tình yêu dù lớn hay nhỏ, dù ta gọi đó là đại bi hay lăng mẫn, dù là gì đi nữa, tất cả đều bắt đầu bằng sự rung động. Thưa quý đệ hữu, chư vị Bồ Tát mang hành trang đi vào trong cuộc đời này bằng một cái cảm xúc rung động, đó là nhìn thấy nỗi khổ của con người, thấy nỗi khổ của chúng sinh mà Bồ Tát đi vào trong cuộc đời. Ngày mà Ngài A Nan đã thưa thỉnh với Đức Thế Tôn, phụng thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh ngũ trược ác thế, thệ tiên nhập như nhất chúng sinh, vị thành Phật trung bất ư thử thủ nê hoàng. Mà khuya hôm nay quý đệ hữu đã tụng cái tựa Lăng Nghiêm đó, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, cái tinh thần của Ngài Duy Ma Cật, tinh thần của Thắng Mang Phu Nhân là một cái tinh thần siêu việt mà các ngài đó đã thương cảm đến chúng sinh bằng một sự rung động cảm xúc vì hạnh phúc của con người, vì sự khổ đau của con người mà chư vị Bồ Tát đó dấn thân để hóa độ. Và cũng kể từ ngày đó, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chư vị thánh đệ tử đi trên cái con đường hóa độ đó, các vị đại thí chủ đi trên con đường hóa độ đó, các vị đại đệ tử đi trên cái con đường hóa độ đó, mà cũng suốt một dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đi trên cái con đường hóa độ đó, trong đó có quý Phật tử. Thiện Tài tự giới thiệu mình là vị thiên thần ở hội trường của Bồ Tát. Thưa thánh giả, tôi tìm thấy niềm vui tuyệt vời khi đi dập tắt ngọn lửa phiền não thiêu đốt của chúng sinh. Ai trong chúng ta mà tự thấy được rằng nỗi khổ đau của những người khác, sự buồn phiền của những người khác mà mình có bổn phận trách nhiệm phải dập tắt. Nếu mà Đức Thế Tôn không mang hành trang hóa độ thì hiện vào trong cuộc đời để dập tắt nỗi khổ đau của con người và chúng sinh, thì chắc hẳn rằng Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đau suốt sẽ không thị hiện vào trong thế gian. Mà sự thị hiện của Đức Phật không ở nơi cái sự tịnh lạc Niết Bàn ở nơi cung trời đau suốt, mà Bồ Tát Hộ Minh mang hành trang hóa độ thị hiện dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên chúng ta thấy được rằng khi nhìn vào trong thế gian này bao nhiêu máu và nước mắt, nhìn vào trong thế gian này bao nhiêu sự khổ đau và bất hạnh, từ chỗ đó chúng ta lên đường để hóa độ. Nhìn vào trong thế gian này thấy sự khổ đau của con người và chúng sinh, Bồ Tát trên cung trời Hộ Minh thì hiện vào trong thế gian này để ban vui cứu khổ. Mà nếu không có sự thị hiện của Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đau suốt, thì thưa quý đệ hữu, ngày hôm nay chúng ta không có